chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả thân mến. Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, chế độ ăn uống không đủ chất cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tóc của chúng ta luôn bị khô sơ, dễ gãy rụng và tóc càng ngày càng mỏng hơn. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những loại thực phẩm mà chúng ta nên bổ sung hàng ngày để tóc của chúng ta từ mỏng trở nên dày hơn. Đầu tiên đó chính là trứng. Tóc mọc nhanh là do chúng ta cung cấp đủ lượng protein hay không? Protein là thành phần cấu tạo của tóc, giúp cho tóc mọc và chắc khỏe. Trứng là một nguồn protein tự nhiên mà chúng ta nên ăn hàng ngày để có một mái tóc dày, suôn mượt và ống ả. Thứ hai đó chính là rau chân vịt. Rau chân vịt có chứa rất nhiều sắt, và sắt là một loại khoáng chất cần thiết để kích thích tóc mọc lên. Trong thực tế, nếu bị thiếu sắt có thể gây rụng tóc và cơ thể mệt mỏi do thiếu sắt, oxy và chất dinh dưỡng không được vận chuyển đến để nuôi dưỡng tóc, ức chế việc mọc tóc. Rau chân vịt hay những loại rau có màu xanh sẫm có khả năng bổ sung lượng sắt mà chúng ta bị thiếu hụt. Hãy tích cực ăn rau xanh, không chỉ để tóc mọc nhanh hơn mà làn da của chúng ta cũng được cải thiện. Thứ ba đó chính là trái cây. Nếu chỉ bổ sung sắt mà không nạp vitamin C thì sắt sẽ không chuyển hóa thành chất dinh dưỡng. Các nhà dinh dưỡng khuyên rằng mỗi ngày chúng ta chỉ cần ăn một trái chanh là đủ lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể. Vitamin C sản xuất ra collagen, khiến cho da đầu của chúng ta chắc khỏe và kích thích sự mọc tóc. Thứ tư đó chính là các loại hạt omega 3 giúp mọc tóc nhanh hơn. Axit béo omega 3 nuôi dưỡng mái tóc và biến tóc mỏng thành dày chỉ sau một thời gian ngắn. Vì cơ thể không thể tự sản sinh ra chất béo này nên chúng ta cần bổ sung omega 3 vào chế độ ăn uống hàng ngày bằng cách ăn các loại hạt như là hạnh nhân và hạt óc chó. Tương tự, nên thêm hạt lanh vào mỗi bữa ăn phụ cung cấp chất béo thiết yếu cho mái tóc của chúng ta. Thứ năm đó chính là ngũ cốc. Các loại ngũ cốc nguyên chất giàu biotin cùng với sắt, kẽm và vitamin B. Biotin là chất cần thiết cho sự phát triển của tế bào và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các axit amin, thành phần chính giúp tóc mọc nhanh hơn, khỏe hơn. Thứ sáu đó chính là cà rốt. Vitamin A có trong cà rốt cần thiết cho sự phát triển của tế bào, kích thích mọc tóc, đồng thời giúp da đầu có thêm độ ẩm tự nhiên để nuôi dưỡng tóc luôn mềm mại và không bị sơ khô. Uống nước ép cà rốt mỗi ngày để thấy hiệu quả bất ngờ. Và cuối cùng đó chính là bơ. Vitamin E có nhiều trong quả bơ, cải thiện lưu thông máu, thúc đẩy việc mọc tóc. Bên cạnh đó, giúp duy trì mức độ cân bằng của độ pH, do nếu vượt quá có thể làm tắc nghẽn các nang lông và khiến cho tóc khó mọc. Chúng ta có thể uống sinh tố bơ mỗi ngày hoặc là thêm bơ vào salad rau củ quả. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những loại thực phẩm có thể giúp cho chúng ta tóc từ mỏng trở nên dày. Và hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta có thể lựa chọn những món ăn phong phú hơn cho gia đình mình hay là cho chính bản thân để có thể vừa tốt cho sức khỏe, vừa giúp ích cho mái tóc của chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, Thomas là một tài xế chạy taxi. Suốt ngày thì anh bận với công việc là lái xe trên các nẻo đường của thành phố. Anh là một tín đồ Cơ Đốc. Anh muốn tham gia vào các sinh hoạt của hội thánh để góp một phần nhỏ trong thời gian của mình và khả năng của mình vào việc truyền giáo theo lời mời gọi của vị chủ tọa hội thánh. Nhưng mà công việc đã chiếm thời gian của anh, và anh nghĩ rằng khi nào cuộc sống của mình á mà khá hơn thì anh sẽ dành bớt thời giờ cho Chúa. Còn bây giờ thì đời sống đang khó khăn, anh phải lái xe để lo cho gia đình. Thế rồi một hôm bất ngờ có một hành khách đi taxi trên đoạn đường dài. Người này đã tò mò hỏi mượn anh quyển kinh thánh mà anh để trên học xe bên cạnh tay lái. Và người khách này đã mở ra đọc một cách say sưa. Và sau đó người hành khách này đã có đặt một số câu hỏi rất lý thú về Cơ Đốc giáo. Từ đó trở đi, trên xe của Tom luôn luôn, không bao giờ anh quên mà không để sẵn một quyển kinh thánh. Và càng ngày anh càng có nhiều cơ hội để làm chứng về Chúa với những hành khách đi trên chiếc xe của anh. Từ đó anh thấy lòng dâng trào một niềm vui mà khi được làm một việc tốt lành cho Chúa, và anh đã âm thầm tham gia vào công việc truyền giáo. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, những môn đồ đầu tiên, họ dùng phương cách nào để làm chứng về Chúa? Chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết, khi mà người làm việc với hai người môn đồ của mình, ông nhìn Đức Chúa Giêsu đi ngang qua, bèn nói rằng: "Kìa chiên con của Đức Chúa Trời." Hai người môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu say lại, thấy hai người đi theo mình thì phán rằng: "Các ngươi tìm chi?" Thưa rằng: "Rabbi, thầy ở đâu?" Ngài phán rằng: "Hãy đến xem." Vậy hai người đi thấy nơi Ngài ở và ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Lúc bấy giờ chừng giờ thứ 10, trong hai người đã nghe điều dân nói và đi theo Đức Chúa Giêsu đó, một là Andrê, em của Simon Phi-e-rơ. Trước hết người gặp anh mình là Simon thì nói rằng: "Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si, nghĩa là Đấng Christ." Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giêsu. Qua ngày sau, Đức Chúa Giêsu muốn đi qua xứ Galilê tìm Philip mà phán rằng: "Hãy theo ta." Vả Philip là người Bethsaida, đồng thành với Andrê và Phi-e-rơ. Philip gặp Nathanael và nói với người rằng: "Chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, con của Giô-sép." Nathanael nói rằng: "Há có vật chi tốt ra từ Nazareth được sao?" Phi-e-rơ mới nói: "Hãy đến xem." Thời gian những môn đồ đầu tiên này gặp Chúa quá ngắn ngủi để biết rõ về Chúa như thế nào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi họ giới thiệu Chúa cho bạn bè của mình, họ không làm một bài diễn thuyết về thần học, họ không tranh luận về tôn giáo, họ chỉ nói vắn tắt về bản tánh của Chúa Giêsu và mời bạn mình cách nào: "Hãy đến xem, hãy đến gặp Ngài." Và chính chúng ta phải có kinh nghiệm với Ngài. Nhiều khi chúng ta làm chứng về Chúa, chúng ta tranh luận về giáo lý, tranh luận về tôn giáo rất nhiều. Chúng ta tranh luận để biết người nào đúng, người nào sai. Nhưng mọi người quên mất một điều quan trọng là càng tranh luận, càng tạo ra bức tường ngăn cách giữa người đó với Chúa. Tại sao chúng ta không dùng một phương pháp quan trọng là để người bạn của chúng ta đến thẳng với Chúa? Chúng ta giới thiệu người đó với Chúa và để cho người đó tìm hiểu trực tiếp với Chúa qua Kinh Thánh, và chính người đó trực tiếp kinh nghiệm về quyền năng mà Chúa ban cho đời sống của họ qua Thánh Linh. Chúng ta sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ người bạn chúng ta để họ cần biết thêm nhiều điều để giải thích cho họ biết. Nhưng Chúa chính là đấng sống, Ngài sẽ hành động trong lòng những người bạn chân thành muốn tìm kiếm Ngài. Kính thưa quý ông bà chị em, những phương pháp là những cách quan trọng. Chúng ta cũng xem người đàn bà Samari, người đã làm chứng về Chúa như thế nào. Khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh, Kinh Thánh cho biết rằng người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại vào thành và nói với người tại đó rằng: "Hãy đến xem, một người đã bảo với tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?" Chúng bèn từ thành ra và đến cùng Đức Chúa Giêsu, và nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng: "Ngài bảo tôi mọi điều tôi đã làm." Người đàn bà này không có khả năng giải thích về giáo lý, không có khả năng thần học, nhưng bà chỉ nói một câu ngắn gọn: "Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm." Vậy người đàn bà Samari đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình. Ngài bèn ở lại đó 2 ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn. Họ nói với người đàn bà rằng: "Ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng Ngài thật là cứu Chúa của thế gian." Điều này chúng ta có thể xem trong Kinh Thánh, sách Giăng đoạn 4 từ câu 28 đến câu 30, hoặc là sách Giăng đoạn 4 từ câu 39 đến câu 42. Người đàn bà Samari có một đời sống rất tội lỗi và bà không muốn ai biết đến. Nhưng khi gặp Đức Chúa Giêsu là một người lạ, và Chúa đã nói thẳng đến đời sống tội lỗi của bà. Sau đó người đàn bà này trở về làng của mình và mời mọi người đến gặp người đã nói rõ ra đời sống tội lỗi của bà. Sau khi gặp Đấng Cứu Thế, người đàn bà này hoàn toàn có sự thay đổi trong đời sống. Bà đã quyết tâm không vi phạm tội lỗi nữa. Bà thay đổi và sống cuộc sống mới. Trước đây bà che giấu đời sống tội lỗi của mình, nhưng bây giờ bà không hề mặc cảm tội lỗi của mình. Bà công khai nhắc đến trước mặt mọi người, và lời làm chứng của bà về những gì Chúa đã tha tội. Và bà đã khiến cho mọi người đến với Chúa và lắng nghe Ngài. Sau đó nhiều người nhờ bà mà tin nhận nơi Chúa. Cho nên một phương pháp quan trọng khi chúng ta làm chứng về Chúa cho người khác là chúng ta hãy nói những gì mà mình đã kinh nghiệm ở trong đời sống mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta đã nghe về Chúa và chúng ta kể cho những người thân của mình, kể cho những người mà chúng ta có mối quan hệ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta đọc Kinh Thánh, sách Mát đoạn 5 câu 18 đến câu 20, sách Mát đoạn 5 câu 18 đến câu 20, câu chuyện này cho biết khi người Gê-ra-xê bị quỷ ám vừa được Chúa chữa lành và xin đi theo Ngài. Lúc bây giờ Đức Chúa Giê-xu Ngài giải quyết vấn đề này như thế nào? Kinh Thánh nói rằng lúc Ngài đương vào thuyền, người trước đã bị quỷ ám xin ở lại với Ngài, nhưng Đức Chúa Giê-xu không cho, phán rằng: hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Vậy người đi đồn ra trong xứ Đê-ca-bô-lơ những điều lớn lao thế nào mà Đức Chúa Giê-xu đã làm cho mình, ai nấy đều lấy làm lạ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, có một số ít người được Chúa kêu gọi đặc biệt từ bỏ mọi sự vướng bận trong đời sống hàng ngày để họ hầu việc Chúa hoàn toàn. Nhưng đa số người Cơ Đốc giống như trường hợp của người Gê-ra-xê này vẫn tìm kế sinh nhai như bình thường, nhưng là những chứng nhân sống khắp nơi cho Chúa. Làm chứng hay nói về Chúa phải như là những mạch máu trong cơ thể chúng ta. Khi mà chúng ta cắt bất kỳ một nơi nào cắt bởi dao, bất kỳ bộ nào trong cơ thể thì máu sẽ chảy ra. Khi đổ bất cứ một lãnh vực nào trong đời sống và sự sinh hoạt của người Cơ Đốc thì lời làm chứng về Chúa sẽ dang ra. Giống như bác sĩ nào ở bệnh viện thì ông cũng phải chữa bệnh, ca sĩ lúc nào ở trên sân khấu thì cũng phải hát, và người Cơ Đốc thì lúc nào họ cũng sẵn sàng làm chứng về Chúa. Chúng ta không cần phải trải qua những trường huấn luyện nổi danh, các trường đại học thần học nổi tiếng để nói về Chúa. Ngay khi đời sống chúng ta được tái sanh, tâm hồn được cảm nhận bởi tình yêu và Đức Thánh Linh hiện diện, chúng ta được biến đổi bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh, con tim được rung động bởi tình yêu của Ngài, chúng ta bắt đầu nói về Chúa. Và sự kiện chúng ta trở thành một người Cơ Đốc là một đề tài để nói về Chúa. Ngọn đèn vừa được thắp sáng lên bắt đầu chiếu sáng. Ông bà chị em thấy ban đêm trời tối, nhưng khi chúng ta bật ngọn đèn lên, ánh sáng lan tỏa khắp phòng. Người Cơ Đốc vừa được tái sanh là họ bắt đầu làm chứng cho Chúa về những ơn phước mà họ đã cảm nhận trong cuộc đời so với khi họ không biết Chúa. Đức Chúa Giê-xu cho biết ba nguyên tắc để làm chứng về Ngài. Thứ nhất, bắt đầu ngay nơi chúng ta sống, nhà ngươi và bạn hữu ngươi, ở trong gia đình chúng ta, những người thân chúng ta và bạn bè mà chúng ta quen biết. Thứ hai, không phải nói về những giáo lý cao xa vời vợi, mà chính là mình nói về những ơn phước mà Chúa đã làm trong đời sống của chúng ta. Và thứ ba, sự thương xót của Ngài đối với chúng ta như thế nào khi Ngài tha thứ tội lỗi chúng ta và Ngài nhận chúng ta làm con cái của Ngài. Làm thế nào để chúng ta trở thành con cái của Thượng Đế, con cái của ông trời, con cái của Đức Chúa Trời hằng sống, là một ơn phước lớn cho cuộc đời của chúng ta. Kính thưa quý ông bà chị em, thế thì những nguyên tắc cần thiết khi chúng ta nói về Chúa là gì? Trong một Phi-e-rơ đoạn 3 câu 14 và 15, trong Kinh Thánh một Phi-e-rơ đoạn 3 câu 14 và 15 nói rằng: nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí, nhưng hãy tôn Đấng Christ là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Chúng ta là người có phước khi chúng ta tôn Đấng Christ là Chúa và chúng ta sẵn sàng trả lời mọi sự thắc mắc của anh em chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ở trong sách Cô-lô-se đoạn 4 câu 5 và 6 Kinh Thánh, sách Cô-lô-se đoạn 4 câu 5 và 6 cũng có viết rằng: hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Chúng ta cũng thấy trong sách Cô-lô-se đoạn 4 câu 5 và câu 6 chỉ chúng ta một phương cách rất là tốt trong việc chứng đạo. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Cho nên cái thái độ và cung cách khi nói rất quan trọng. Kém nội dung, mà người Việt chúng ta thường nói rằng cách cho quan trọng hơn là của cho. Cho nên khi chúng ta làm chứng, chúng ta phải lưu ý về này. Chúng ta phải lấy sự khôn ngoan, chúng ta sử dụng tốt cơ hội thuận tiện, và lời nói chúng ta phải có ân hậu. Trong quyển tự thuật Mohammad Gandhi, người là người lãnh đạo đất nước Ấn Độ trong việc đấu tranh bất bạo động giành độc lập lại cho Ấn Độ từ tay người Anh. Ông là người có công đã giải phóng Ấn Độ khỏi ách thống trị của người Anh. Có một lần, ông đã kể lại rằng trong những ngày còn là sinh viên, ông đi lại khá nhiều tại Nam Phi. Ông đã say mê đọc Kinh Thánh và vô cùng cảm kích về bài giảng trên núi của Đức Chúa Giê-xu. Tám mối phước lành đã gợi hứng cho chủ trương đấu tranh bất bạo động của ông với thực dân Anh. Mahatma Gandhi đã xác tín rằng Cơ Đốc giáo là giải pháp cho mối nhọt phân chia giai cấp đang đục khoét xã hội Ấn từ bao nhiêu thế kỷ. Đây là phương pháp rất quan trọng để tránh việc phân chia giai cấp, và ông nghĩ đến chuyện gia nhập vào giáo hội Cơ Đốc giáo. Nhưng một ngày nọ khi đến nhà thờ dự lễ, và chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra cho ông. Ông không gặp được nhà truyền giáo, nhưng khi vừa vào đến cửa nhà thờ thì một người phụ nữ da trắng đã chặn ông lại và nói với ông rằng nếu ông muốn tham dự lễ thì hãy tìm đến một nhà thờ dành riêng cho người da màu. Mahatma Gandhi đã rời khỏi nhà thờ, và từ đó ông đã không bao giờ quay trở lại bất kỳ nhà thờ nào nữa. Cho nên kính thưa quý vị, không phải chỉ lời giảng mà chính cách xử sự rất ảnh hưởng cho một người để họ tin vào Chúa. Cho nên chúng ta biết rằng thái độ và cung cách rất là quan trọng, chẳng kém gì nội dung mà nhà truyền đạo chia sẻ. Đức Chúa Giêsu dạy một nguyên tắc cần thiết để chúng ta làm sao để kết quả cho danh Chúa. Trong sách Giăng đoạn 15 câu 4 và 5 nói rằng: hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Khi mà chúng ta có tài chánh, khi chúng ta có khả năng, khi chúng ta có thể hiểu được Kinh Thánh và chia sẻ với mọi người, kính thưa quý vị, tất cả đều giống như chiếc bao tai. Nếu chiếc bao tai mà không có bàn tay thì chiếc bao tai không làm gì được. Chúng ta có thể tràn đầy ơn phước trên mọi mặt ở trong cuộc sống, nhưng nếu không có sự hỗ trợ của Chúa thì chúng ta không thể làm gì được. Chúng ta lúc nào cũng phải ở trong Chúa, như nhánh nho phải dính vào gốc nho, như mọi chiếc cây ở trên đời này phải có bộ rễ thì chiếc cây mới có thể phát triển được. Chúa Giêsu chính là gốc nho, mà chúng ta là nhánh nho. Nếu chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta sẽ có những kết quả giống như nhánh nho sanh ra rất nhiều trái nho. Cơ thể cần được khỏe mạnh và tâm linh chúng ta cũng cần có sự khôn ngoan đến từ Chúa để mình làm chứng vững mạnh. Người Cơ Đốc nói về Chúa, và trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta có quyền năng của Chúa Thánh Linh và Chúa ban phước trong mọi mặt của đời sống. Và việc chúng ta chia sẻ để những người anh chị em của chúng ta, những người mà chúng ta có cơ hội hiểu biết về họ, để họ cũng được phước như chúng ta. Chúng ta có sự yêu thương ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Cầu Chúa ban phước cho quý ông bà và anh chị em. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.